Kinh văn: Thập nhị giả, dung hình phục văn, bất động đạo tràng thiệp nhập thế gian, bất hoại thế giới, năng biến thập phương, cúng dường phi trần chư Phật Như Lai, các Phật biên vi pháp vương tử, năng linh pháp giới vô tử chúng sanh, dục cầu nam giả, đảng sanh phước đức trí huệ chi nam. Việt dịch: 12 là phiên dung các hiện tượng con xoay tánh nghe trở về, nơi đạo tràng bất động mà hòa vào thế gian, nhưng không hủy hoại thế giới, có thể cúng dường chư Phật Như Lai, như số vi trần trong khắp mười phương, con ở bên mỗi Đức Phật làm pháp vương tử, khiến trong pháp giới những chúng sanh không có con, cầu có con trai, sanh được con trai phước đức trí tuệ. Giảng giải: Lực vô quý thứ 12 là viên dung các hiện tượng con xoay tánh nghe trở về. Khi thân đã chuyển hóa và trở về với tánh nghe, nơi đạo tràng bất động mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giới. Đạo tràng bất động có nghĩa là thường an trú trong đạo tràng bản nguyên của mình. Chẳng hạn, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện nay đang ở trong Phật giáo giảng đường, nhưng dù Ngài ở đây, Ngài vẫn có thể du hành khắp cả thế giới. Không phải là Ngài đi từ nơi đây, mà hóa thân của Ngài hiện ra khắp chốn, và thế giới vẫn không bị biến hoại. Với pháp thân, Ngài có thể cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần trong khắp mười phương. Ngài đi khắp mười phương để làm Phật sự. Con ở bên mỗi Đức Phật làm pháp vương tử, khiến trong pháp giới những chúng sanh không có con, cầu có con trai, sanh được con trai phước đức trí tuệ. Kinh văn: Thập tam giả lục căn viên thông, minh chiếu vô nhị, hàm thập phương giới, lập đại viên kính không Như Lai tạng, thừa thuận thập phương phi trần Như Lai, bí mật pháp môn thọ lĩnh vô thất, năng linh pháp giới vô tử chúng sanh, dục cầu nữ giả, đảng sanh đoan chánh phước đức nhu thuận, chúng nhân ái kính hữu tướng chi nữ. Việt dịch: 13 là sáu căn của con được viên thông. Cái được soi sáng là bất nhị, trùm khắp mười phương phương, thành đại viên kính không Như Lai tạng. Con vân lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như vi trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không có con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, phước đức dịu dàng, được nhiều người kính quý. Giảng giải: Lực vô quý thứ 13 là sáu căn của con được viên thông, soi sáng vô nhị, trùm khắp mười phương, thành đại viên kính không Như Lai tạng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều không chướng ngại và viên thông lẫn nhau, mọi thứ đều hợp thành một. Sáu căn hữu dụng giống như tấm gương lớn hiển bày kho tàng không tịch của các đức Như Lai. Con vân lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như vi trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không có con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, phước đức dịu dàng, được nhiều người kính quý. Nếu có người muốn sinh con gái, họ sẽ có được con gái đoan chính dịu dàng. Mọi người khi gặp người con gái này đều liền quý mến và kính trọng, đó sẽ là người con gái hiền thục và hoàn hảo. Kinh văn: Thập tứ giả, thử tam thiên đại thiên thế giới bá ức nhật nguyệt, hiện trụ thế gian chư pháp vương tử, hữu lục thập nhị hằng hà sa số, tu pháp thùy phạm, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, phương tiện trí huệ các bất đồng. Việt dịch: 14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời, mặt trăng, các pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 62 sông Hằng, đều tu Phật pháp làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương tiện mỗi ngày đều khác nhau. Giảng giải: lực vô quý thứ 14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời, mặt trăng, các pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 62 sông Hằng. Các ngài hiện đang an trụ ngay trên thế gian này đều tu Phật pháp làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương tiện mỗi ngài đều khác nhau. Các ngài dùng phương tiện thiện xảo và quyền trí khác nhau để giáo hóa mỗi loại chúng sinh khác nhau. Kinh văn: do ngã sở đắc viên thông, bổn căn phát diệu nhĩ môn, nhiên hậu thân tâm vi diệu hàm dung biến chu pháp giới, năng linh chúng sanh trì ngã danh hiệu, giữ bỉ cộng trì lục thập nhị hằng hà sa chư pháp vương tử, nhị nhân phước đức chánh đẳng vô dị. Việc dịch: do con được tính viên thông phát ra diệu tính của nhĩ căn, nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới, khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con. So với những người chấp trì danh hiệu pháp vương tử số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác. Giảng giải: do con được tính viên thông phát ra diệu tính của nhĩ căn, con Bồ Tát Quán Thế Âm đã chứng được nhĩ căn viên thông và có được những năng lực nhiệm màu vi diệu từ nhĩ căn, nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới. Trạng thái vi diệu này trùm khắp cả mười phương, suốt khắp cả pháp giới. Do vậy, khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con. Những người trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát so với những người chấp trì danh hiệu pháp vương tử số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác. Người chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và người kia niệm danh hiệu của các vị Bồ Tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng, quả báo công đức của mỗi người đều bằng nhau. Điều này chỉ cho thấy công đức to lớn của việc trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào. Kinh văn: Thế Tôn, ngã nhất hiệu danh giữ bỉ chúng đa danh hiệu vô dị, do ngã tu tập đắc chơn viên thông. Việc dịch: bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con cùng với các danh hiệu kia đều không sai khác, là do con tu tập được tính viên thông chân thực. Giảng giải: bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với các danh hiệu kia đều không sai khác, có nghĩa là các vị Bồ Tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng. Điều này như thế nào? Làm sao mà công đức có thể của một danh hiệu lại sánh bằng nhiều danh hiệu như vậy? Đó là vì do con tu tập được tính viên thông chân thực. Kinh văn: thị danh thập tứ thí vô quý lực, phước bị chúng sanh. Việc dịch: đó gọi là 14 lực vô quý, con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho các chúng sinh. Giảng giải: đó gọi là 14 lực vô quý, con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho các chúng sinh. Con đến để giúp đỡ cho họ, bất kỳ lúc nào có người cầu cứu, con liền cứu giúp. Kinh văn: Thế Tôn, ngã hữu hoạch thị viên thông tu chứng vô thượng đạo cố, hữu năng thiện hoạch tứ bất tư nghị vô tác diệu đức. Nhất giả do ngã sơ hoạch diệu diệu văn tâm, tâm tinh di văn, kiến văn giác tri bất năng phân cách, thành nhất viên dung thanh tịnh bảo giác, cố ngã năng hiện chúng đa diệu dụng, năng thuyết vô biên bí mật thần chú. Việc dịch: bạch Thế Tôn, con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên lại khéo được bốn đức vô tác nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Một là ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn các tướng năng văn, các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt, con thành tựu được bảo giác viên dung thanh tịnh, nên con có thể hiện ra rất nhiều diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí mật. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên lại khéo được bốn đức vô tác nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Bốn công đức không thể nghĩ bàn này là những gì? Một là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn các tướng năng văn. Ban đầu, khi con chứng đắc được nhờ công phu phản văn văn tự tánh, vi diệu trong vi diệu, tâm con trở nên tinh rồng và các tướng năng văn đều trở nên tiêu mất. Chân tâm hiển bày và con đạt đến cảnh giới tinh anh vi diệu. Khi các tướng năng văn đã tiêu dung, các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt, các căn khác đều viên thông và không còn bị phân cách, con thành tựu được bảo giác viên dung thanh tịnh. Điều này có nghĩa là Ngài đã chứng được nhất thể, không còn có sự phân biệt giữa năng và sở, nên con có thể hiện ra rất nhiều diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí mật. Kinh văn: Kỳ trung hoặc hiện nhất thủ tam thủ, ngũ thủ thất thủ cửu thủ thập nhất thủ, như thị nải chí nhất bá bát thủ, thiên thủ bát vạn tứ thiên thước ca la thủ. Việc dịch: Chẳng hạn, con có thể hiện ra từ một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu, cho đến 84.000 đầu thước ca la. Giảng giải: Không những Bồ Tát Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt, mà Ngài còn có vô số đầu, nhiều đến 84.000 đầu. Hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm đều thể hiện ra đủ cả. Ngài nói: Con có thể hiện ra từ một đầu, ba đầu. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm có ba mặt, năm đầu. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm có năm mặt, bảy đầu. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm có bảy mặt hoặc chín đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu, cho đến 84.000 đầu thước ca la. Thước ca la có nghĩa là mạnh và cứng chắc. Kinh văn: Nhị tí, tứ tí, lục tí, bát tí, thập tí, thập nhị tí, thập tứ, thập lục, thập bát nhị, thập chí nhị, thập tứ, như thị nải chí nhất bá bát tí thiên tí vạn tí, bát vạn tứ thiên mẫu đà la tí. Việc dịch: Con có thể hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay, rồi 1.000 tay, 10.000 tay, cho đến 84.000 tay mẫu Đà La. Giảng giải: Bồ Tát Quán Thế Âm còn có thể hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, hoặc có thể hiện thành 108 tay, rồi 1.000 tay, 10.000 tay, cho đến 84.000 tay mẫu Đà La. Mẫu Đà La là tiếng Sanskrit có nghĩa là thủ ấn. Trong lòng mỗi bàn tay có một cái ấn. Kinh văn: Nhị mục, tam mục, tứ mục, cửu mục, như thị nải chí nhất bá bát mục thiên mục vạn mục, bát vạn tứ thiên thanh tịnh bảo mục, hoặc từ, hoặc oai, hoặc định, hoặc huệ, cứu hộ chúng sanh đắc tại tự tại. Việc dịch: Hoặc có thể hiện ra hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báo thanh tịnh. Hoặc khi thì hiện thân từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ, để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. Giảng giải: Pháp thân của Bồ Tát Quán Thế Âm có thể thị hiện thành hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báo thanh tịnh. Làm sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hiện ra nhiều hóa thân như vậy? Vì trong nhân địa, Ngài đã tu tập Đại Bi Thần Chú và 42 thủ nhãn ấn pháp. Thế nên ở quả địa, khi công phu tu tập đã viên mãn, Ngài có được vô số hóa thân. Hoặc khi thì hiện thân từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. Các con mắt của Ngài có khi thể hiện tâm từ, hoặc có khi hiện ra vẻ uy nghi. Có khi mắt Ngài biểu hiện ánh sáng của định lực hoặc trí huệ. Ngài biểu hiện những tướng này để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. Kinh văn: Nhị giả do ngã văn tư thoát xuất lục trần, như thinh độ viên bất năng vi ngại, cố ngã diệu năng hiện nhất nhất hình, tụng nhất nhất chú, kỳ hình kỳ chú năng dĩ vô úy thí chư chúng sanh, thị cố thập phương vi trần quốc độ, giai danh ngã vi thí vô quý giả. Việc dịch: Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thoát ngoài sáu trần, như âm thanh xuyên qua vách tường không bị ngăn ngại, cho nên diệu dụng của con có thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. Hình và chú đó đều có thể đem sức vô quý mà bố thí cho chúng sinh. Thế nên các cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố thí sự không sợ hãi. Giảng giải: Diệu đức vô tác thứ hai là: Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thoát ngoài sáu trần. Con tu tập văn huệ và tư huệ, vượt thoát ra khỏi sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, con không còn dính mắc với chúng nữa. Đó như âm thanh xuyên qua vách tường, không bị ngăn ngại, cho nên diệu dụng của con có thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. Hình sắc mà con thị hiện và chú do con trì tụng đều có thể đem sức vô quý mà bố thí cho chúng sinh. Chúng đều có năng lực ban phát sự không sợ hãi. Thế nên các cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố thí sự không sợ hãi. Kinh văn: Tam giả do ngã tu tập bổn diệu viên thông thanh tịnh bổn căn, sở du thế giới, giai linh chúng sanh, xả thân trân bảo, cầu ngã ai mẫn. Việc dịch: Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh, nên đi qua thế giới nào đều khiến cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu con thương xót. Giảng giải: Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh. Ngài đang nói đến bản tính thanh tịnh của nhĩ căn tánh nghe, nên đi qua thế giới nào đều khiến cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu con thương xót. Chúng sinh đều hy sinh thân mạng của họ và xả ly mọi tài sản quý báu của họ để cầu sự giúp đỡ của con. Kinh văn: Tứ giả ngã đắc Phật tâm, chứng ư cứu cánh, năng dĩ trân bảo chủng, chủng cúng dường thập phương Như Lai, bàn cập pháp giới lục đạo chúng sanh. Việc dịch: Thứ tư, do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo, nên có thể đem các thứ trân báo cúng dường mười phương Như Lai, khắp đến chúng sinh trong sáu đường cả pháp giới. Giảng giải: Diệu đức Vô Tát thứ tư là: Do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo, con chứng được chân tâm Như Lai Tạng. Rốt ráo có nghĩa là địa vị tột bậc của Phật quả, nên có thể đem các thứ trân báo cúng dường mười phương Như Lai rộng đến chúng sinh trong sáu đường khắp pháp giới. Bất kỳ các loài chúng sinh muốn điều gì, con đều đáp ứng cho họ được mãn nguyện. Kinh văn: Cầu thê đắc thê, cầu tử đắc tử, cầu tam muội đắc tam muội, cầu trường thọ đắc trường thọ, như thị nải chí cầu đại niết bàn đắc đại niết bàn. Việc dịch: Ai cầu vợ thì được vợ, cầu con thì được con, cầu tam muội được tam muội, cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho đến cầu đại niết bàn liền được đại niết bàn. Giảng giải: bất kỳ chúng sinh trong lục đạo mười phương ước nguyện điều gì cũng đều được ban phát. Bồ Tát Quán Thế Âm biết rằng ai cũng ước muốn có người vợ hiền thục. Nếu ai cầu vợ thì được vợ. Nếu họ mong cầu có người vợ ngoan hiền, họ liền có được người vợ ngoan hiền. Đó là ước muốn cao nhất của mọi chúng sinh. Khi đã có vợ hiền rồi thì họ lại ước muốn có con. Thế nên điều thứ hai là Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ làm là ban cho họ con cái. Cầu con được con. Nếu họ mong được sinh con trai liền được con trai. Nếu họ mong được con gái liền được con gái. Điều thứ ba Ngài nói: cầu tam muội được tam muội, cầu sống lâu được sống lâu. Nếu có người đã có vợ có con rồi mà cảm thấy rằng cuộc đời con người thật là vô nghĩa, thế nên phát tâm tu tập để thoát khỏi thế gian và mong được tam muội thì họ sẽ được tam muội. Có người mong được sống lâu thì họ sẽ được sống lâu. Họ muốn trở nên bất tử và không bao giờ chết, họ sẽ được như vậy. Như thế cho đến cầu đại niết bàn liền được đại niết bàn. Nếu có chúng sinh nào mong cầu thành Phật thì họ có thể đạt được quả vị Phật. Kinh văn: Phật vấn viên thông, ngã tòng nhĩ môn viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại. Nhân nhập lưu tướng, đắc tam ma đề, thành tựu bồ đề, tư vi đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con do được viên chiếu tam muội nơi nhĩ căn mà duyên tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được tam ma đề, thành tựu quả vị bồ đề. Đó là thứ nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi các đệ tử của Ngài: ban đầu bằng phương tiện nào mà chứng được viên thông? Con do được viên chiếu tam muội nơi nhĩ căn. Con tu tập nơi tánh nghe mà thành tựu định lực, mà duyên tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được tam ma đề, thành tựu quả vị bồ đề. Đó là thứ nhất. Tâm phan duyên của con không còn nữa, con được tự tại. Con đã xoay tánh nghe để nhận ra tự tánh và thành tựu đạo vô thượng. Đây là phương pháp hay nhất. Kinh văn: Thế Tôn bỉ Phật Như Lai tháng ngã thiện đắc viên thông pháp môn, ư đại hội trung thọ ký ngã vi Quán Thế Âm hiệu. Việc dịch: Bạch Thế Tôn, Đức Phật Như Lai đó đã khen ngợi con khéo chứng được pháp môn viên thông. Trong đại chúng, Ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thế Âm. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, Đức Phật Như Lai đó đã khen ngợi con khéo chứng được pháp môn viên thông. Đức Phật Như Lai đó là chỉ cho Đức Cổ Phật Quán Thế Âm Như Lai. Ngài tán thán con đã chứng được viên thông một cách tự tại. Nên trong đại chúng, Ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thế Âm. Ngài gọi con là người quán sát âm thanh thế gian, cùng danh hiệu của chính Ngài. Kinh văn: Do ngã quán thính thập phương viên minh, cố quán âm danh biến thập phương giới. Việc dịch: Do con thấy nghe thấu suốt mười phương, nên tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương thế giới. Giảng giải: Do con thấy nghe thấu suốt mười phương, có nghĩa là mọi nơi chốn trong suốt mười phương, tận cùng khắp các pháp giới hợp lại cùng nhau, và con hoàn toàn rõ biết. Do vậy, nên tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương thế giới. Trong mọi Phật độ suốt khắp mười phương, ai cũng biết đến danh hiệu Quán Thế Âm. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn ư sư tử tòa, tòng kỳ ngũ thể đồng phóng bảo quang, viễn quán thập phương vi trần Như Lai, cập pháp vương tử chư Bồ Tát đỉnh. Việc dịch: Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nơi sư tử tòa, từ năm vóc đều phóng hào quang báo, từ xa rót xuống đảnh các đức Như Lai nhiều như vi trần, và trên đảnh đầu các vị Bồ Tát Pháp Vương Tử. Giảng giải. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nơi sư tử tòa, từ năm vóc đều phóng hào quang báo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi trên tòa sư tử, phóng hào quang từ hai bàn tay, hai bàn chân và từ đỉnh đầu của Ngài cùng một lúc. Từ xa rót xuống đảnh các đức Như Lai nhiều như vi trần và trên đảnh đầu các vị Bồ Tát Pháp Vương Tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xoa đảnh các đức Như Lai là biểu tượng cho giáo pháp của Ngài là cao quý nhất, là đảnh. Giáo pháp của chư Phật cũng như vậy. Các đức Như Lai trong khắp mười phương cũng đều tuyên thuyết giáo pháp cao quý này, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tuyên thuyết. Giáo pháp của các đức Như Lai đều tương đồng hỗ tương nhiếp nhập lẫn nhau. Kinh văn: Bỉ chư Như Lai diệt ư ngũ thể đồng phóng bảo quang, tòng vi trần phương lai quán Phật đỉnh, tinh quán hội trung chư đại Bồ Tát cập A La Hán. Việc dịch: Các đức Như Lai kia từ năm vóc cũng đều phóng hào quang báo, từ các thế giới nhiều như vi trần đến rót trên đảnh Đức Phật và trên đảnh các vị Bồ Tát và A La Hán trong chúng hội. Giảng giải: Các đức Như Lai kia nhiều như số vi trần trong khắp mười phương, từ năm vóc cũng đều phóng hào quang báo, từ các thế giới nhiều như vi trần. Hào quang báo cũng đồng thời phóng ra từ hai bàn tay, hai bàn chân và từ đỉnh đầu của Ngài cùng một lúc, giống như các đạo hào quang mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phóng ra. Hào quang đến và rót xuống đảnh Đức Phật và trên đảnh các vị Bồ Tát và A-La-Hán trong hội chúng. Kinh văn: Lâm mộc trì chiểu giai diễn pháp âm, giao quang tương la như bảo ti vọng, thị chư đại chúng đắc vị tằng hữu, nhất thiết phổ hoạch kim cang tam muội. Việc dịch: Rừng cây ao hồ đều diễn ra pháp âm, hào quang giao xen nhau như lưới tơ báo. Đại chúng được điều chưa từng có, tất cả đều chứng được kim cang tam muội. Giảng giải: Rừng cây ao hồ đều diễn ra pháp âm, nước chảy, gió reo và lá cây xào xạc đều là sự diễn bày pháp âm. Hào quang giao xen nhau như lưới tơ báo. Hào quang của chư Phật trong mười phương trót xuống đảnh đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và hào quang từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại phóng ra trót xuống đảnh đầu các đức Như Lai trong mười phương nhiều như số vi trần. Thể dạng cho các đạo hào quang giao xen ấy tạo nên một tấm lưới rất lộng lẫy. Đại chúng được điều chưa từng có, tất cả đều chứng được kim cang tam muội. Họ đều chưa từng thấy được điều tốt lành ấy xảy ra bao giờ, khiến mọi người đều đạt được môn kim cang tam muội. Kinh văn: Tức thời thiên vũ bá bảo liên hoa, thanh hoàng xích bạch gián thố phân nhũ, thập phương hư không thành thất bảo sắc. Việc dịch: Liền khi ấy, mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báu, màu xanh vàng đỏ trắng xen lẫn nhau, mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy thứ châu báu. Giảng giải: Liền khi ấy, khi mọi người trong chúng hội chứng được kim cang tam muội, mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báo, màu xanh vàng đỏ trắng xen lẫn nhau. Bốn màu sắc này hiện thành những hợp thể khác nhau trên những cánh hoa sen. Những đóa sen màu xanh thì nổi bật lên bên cạnh sắc vàng. Những đóa sen màu vàng lại có những chấm đỏ trong cánh. Những đóa sen màu trắng lấp lánh cùng sắc hồng. Mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy thứ châu báu. Bảy thứ châu báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, Sa Cừ, Xích Châu, Mã Não, cả thế giới đều chuyển thành các màu sắc này. Kinh văn: Thử ta bà giới đại địa sơn hà câu thời bất hiện, duy kiến thập phương vi trần quốc độ hợp thành nhất giới, phạm bái vịnh ca tự nhiên sổ tấu. Việt dịch: Núi sông đất liền của cõi ta bà này cùng lúc không hiện ra, chỉ thấy các quốc độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới. Kệ tụng tán ca tự nhiên vang lên. Giảng giải: Núi sông đất liền của cõi ta bà này cùng lúc không hiện ra, chỉ thấy các quốc độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới. Thế giới chúng ta đang ở gọi là ta bà. Tên gọi đó có nghĩa là kham nhẫn, biểu tượng cho chúng sinh phải kham chịu khổ đau trong thế giới này. Thực vậy, rất khó chịu đựng, nhưng mọi người đều phải trực tiếp nhận chịu nó, chứ không phải chỉ thừa nhận cái khổ. Họ xem khổ là vui, họ nghĩ rằng ở đây thật là tốt đẹp. Tuy nhiên, lúc này thì cõi ta bà cùng một lúc biến mất. Đó là do năng lực thần thông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tạo nên cho đại chúng thấy. Các Phật độ nhiều như vô số vi trần hợp lại thành một. Kệ tụng tán ca tự nhiên vang lên. Phạm âm tán ca thanh tịnh vang lên khắp mọi nơi. Trước đó, rừng cây, sông hồ đã diễn ra pháp âm, nhưng ở nơi này, vạn pháp đều tuyên bày pháp âm bằng những bài kệ tụng và tán ca rất thanh tịnh, vi diệu. Nước chảy, gió reo đều tuyên thuyết đại thừa. Hoa sen thất bảo trong hồ, bốn màu rực rỡ, lấp lánh sắc vàng.